Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Nuôi con ở Úc vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, hiện nay nhiều bậc cha mẹ quyết định chỉ sinh một con vì nhiều lý do, chẳng hạn như là sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế hoặc là áp lực công việc. Và cũng có một số người tin rằng nuôi dạy một đứa con thì dễ dàng hơn so với nhiều con. Thế nhưng liệu cha mẹ chỉ có một con thì có thực sự ít lo hơn so với nhiều con hay không? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chị Ngọc Giao từ Canberra về chủ đề con một, lo một hay lo mười. Dạ, em xin chào chị Ngọc Giao ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin kính chào quý vị khán giả nghe đài SBS.
Dạ, được biết là chị Ngọc Giao và ông xã hiện tại của chị thì mỗi người có một con riêng và không có con chung. Cho em hỏi hơi tế nhị một chút là vì sao mà anh chị quyết định là không sinh thêm con nữa ạ?
Rất muốn chị Ngôn nhưng mà đâu có được. Tại vì chị với ông đến với nhau khi mà cả hai tuổi cùng đã lớn rồi đó. Nên tụi chị quyết định không sinh thêm con nữa.
Dạ, như vậy là chị Ngọc Giao và ông xã của chị không sinh thêm con bởi vì lý do tuổi tác. Trong khi đó thì nhiều người nói rằng nếu mà cha mẹ chỉ sinh một con thì sẽ không phải lo lắng nhiều về kinh tế và sẽ có thêm thời gian cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội nữa. Thì chị Ngọc Giao có nghĩ như vậy không ạ?
Cái điều này thì cũng có thể đúng và cũng có thể là không đúng luôn. Thì tại vì khi mình có một con thì mình không phải lo lắng về kinh tế, nhưng mà mình có rất là nhiều thứ để mà phải lo. Tại vì lúc đấy bấy giờ con mình đã là cái rốn của mình, cái số một của mình rồi. Nên có đi làm thì mình cũng cái đầu mình vẫn để về con mình. Mình lo con mình nó đi học có được an toàn không, nó có vui không, nó có cô đơn không. Tại vì bây giờ xã hội em thấy đó, nó nhiều cái bất an quá. Nên chính vì có một con thì cái đầu mình lại để về con mình nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà gia đình nào mà có ông bà ngoại, ông bà nội gì hay là cô gì, chú bác gì đó mình gửi con cho họ chăm á, thì chị nghĩ cái điều đó có thể an tâm bằng cái người mẹ đó. Có thể cống hiến sức mình cho công việc hoặc là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.
Dạ, nếu mà so sánh như vậy thì em thấy là càng có nhiều con thì cha mẹ lại càng phải lo nhiều hơn chứ, phải không ạ?
Chị thì chị không có nhiều con nên chị không biết để so sánh là làm sao.
Yeah.
Nhưng mà chị nghĩ là có một con cũng có cái áp lực. Tại vì thì hồi xưa ông bà mình hay nói cái ngôn là có nhiều thì tốt mà có một thì xấu. Nên khi mà mình có một đứa con thì mình chỉ có lo nó. Nếu mà nó không được lên người đó, thì mình sẽ rất là mệt mỏi đó. Nên mình phải cố gắng mình dạy con mình.
Dạ, có phải là do mình dồn hết tình thương và tâm huyết cho con thì mình sẽ sợ là nếu mà con không được như ý muốn thì mình sẽ thất vọng không ạ?
Thất vọng thì không thất vọng luôn. Thì thật tình là chị không đặt áp lực của con chị và chị cũng không đặt cái kỳ vọng của con chị nhiều. Thì mình cũng có dạy con như theo ông bà mình dạy đó, là không phải là dạy chữ nghĩa nữa mà dạy đủ thứ mọi mặt. Nhân lễ nghĩa trí tín, dạy ăn, dạy nói, dạy gói, dạy mở vậy đó. Thì mình dạy con mình theo cái bản năng làm mẹ của mình thôi, chứ mình cũng không có theo một cái sách vở nào hết. Nhưng mà thật sự là mình không có kỳ vọng vào con mình. Cái kinh nghiệm của mình á là mình đừng để cho con mình đủ, mình nên để cho con mình nó thiếu thiếu một chút thì con mình nó mới nên người được. Nếu mà nó thiếu thiếu á thì nó mới trân trọng những cái gì mà nó có được, chứ mình để mà con mình có đủ tất cả mọi thứ thì con mình nó không có được nên như mình nghĩ đâu.
Dạ. Cụ thể cái việc mà cho con thiếu một chút gì đó là như thế nào hả chị ha?
Ví dụ như là con muốn cái đồ chơi đó thì mình không cho nó đâu. Mình nói con có thể đạt cái này khi mà con làm được cái việc này, con làm được cái việc kia. Hoặc là mình sẽ mua cho nó cái loại đó nhưng mà thấp hơn cái loại mà nó thích. Thì khi mà lần sau nó sẽ có cái món quà của nó thì nó sẽ thích hơn. Cái đó là cái cách mình dạy con mình. Mình không cho con mình tất cả những cái gì nó muốn đâu. Tại vì mình cho nó hết thì lần sau lấy gì mình cho nó nữa. Hoặc là khi mà con mình nó để dành tiền, nó muốn một cái gì đó, nó muốn mua một cái gì đó, nó để dành tiền bằng cái tiền của nó, bằng cái tiền lao động của nó mua. Thì em tin chị đi, nó chăm sóc cái món đồ nó mua kỹ hơn hàng trăm lần là mình bỏ tiền để mình mua cho nó. Đó, thí dụ là dạy cho em thì cái đó là cái nôm na cái cách chị dạy con, chị dạy cô. Nó là con một, nó có những cái ích kỷ, những cái kiêu ngạo của nó, con nít mà. Nên chị mình phải ráng kìm nó xuống.
Dạ, trong trường hợp con của chị Ngọc Giao thì không có anh chị em ruột, và bản thân của chị vừa phải làm mẹ vừa phải làm bạn với con, thì chị có gặp những khó khăn nào ạ?
Khó khăn của chị là khi mà nó không có bạn thì mình phải đi đến lớp nó, mình kiếm bạn về, hoặc là mình làm bạn với những bà mẹ của những đứa bạn của nó để mình rủ nhau, tập hợp nhau thành một cái group, mình cho con nó chơi với con, mẹ chơi với mẹ thì đều có lợi cho mình. Thì mình mới hiểu con mình là khi mà nó chơi với bạn nó thì cái cá tính của nó phát huy ra làm sao, nó có thể hiện những cái cá tính khi mà nó chơi với bạn. Rồi qua những cái bà mẹ một con như mình đó, rất là nhiều trường hợp những cái bà mẹ một con như mình thì mình chia sẻ những cái kinh nghiệm mà nuôi con dạy con sao từ những cái người đó, thì mình bắt đầu mình mới tùy từng hướng mình áp dụng của con mình.
Dạ, được biết là chị Ngọc Giao là người mẹ một con, nhưng mà trường hợp của chị khác với một số người là ông xã hiện tại của chị cũng đang có một con riêng, và hai cái người con một này thì đều đang ở chung nhà với anh chị, phải không ạ?
Đúng rồi em, đúng rồi.
Dạ, dạ, vậy thì trong cái quá trình mà nuôi dạy con một của chị và đồng thời lại nuôi dạy con một của ông xã thì cái việc đó có nhiều khó khăn thử thách lắm không ạ?
Khó khăn chứ, ban đầu rất là khó khăn, tại vì con mình nó cũng là số 1, con ảnh cũng là số 1, thì hai cái số 1 nó ráp với nhau thì em cũng hình dung là không, nó không phải là số 1 nữa mà. Thì ban đầu thì nó cũng có những cái đại khái là gọi là cạnh tranh nhau. Thì tại vì lúc hai đứa nó gặp nhau thì nó mới có chừng 10 tuổi thôi, thì đứa này mét đứa kia mét đứa nọ. Nhưng mà nhờ cái tính gọi là tụi chị thống nhất với nhau là công bằng, và rất là công bằng trước mặt hai đứa, thì đến bây giờ thì tụi nó get along really well. Mà khi mà mình phán xử thì mình không có phán xử đứa này với đứa kia, mình không so sánh đứa này với đứa kia. Mà khi mà có vấn đề xảy ra, ví dụ như là ảnh la con chị, thì chị phải rất là im lặng, không được mở miệng ra nói gì hết. La đúng la sai thì mình cũng vẫn là im lặng, tôn trọng những lời ảnh la. Hoặc là khi mà chị la con ảnh thì anh cũng phải rất là tôn trọng chị, không có dám nói. Nhưng mà sau đó thì hai đứa vô họp nội bộ nha. Nhờ vậy thì tụi nó rất là ok em, tụi nó rất là ok. Chị nó đến hiện thời thì chị thấy là chị rất là happy với gia đình chị.
Dạ, có nghĩa là cả hai anh chị đều dạy con của nhau, và khi mà dạy con của chồng so với dạy con của mình thì chị thấy có cái sự khác nhau lắm không ạ?
Khác chứ em, thường thường người ta nói là con mình thì để người khác dạy. Trong trường hợp này chị thấy đúng. Tại vì chị thấy con ảnh thì chị nói nó nghe, mà con chị thì ảnh nói nó nghe. Nên chị nghĩ ông bà mình nói con mình để người khác dạy đúng hết không?
Ủa mà tại sao lại như vậy chị ha?
Chị cũng không hiểu, có thể rằng là nó hợp nhau, có thể rằng là nó hiểu nhau hay sao thì chị không biết, nhưng mà con chị nó nghe lời ông xã chị nhiều hơn là chị. Nó hình thành tính cách từ ảnh nhiều hơn là chị. Và thằng con ảnh thì lại thương chị. Nên chị nói là chị rất là may mắn khi mà có một gia đình như thế.
Dạ, cũng rất là thú vị trong cái tình huống mà nhiều lúc là mình dạy con của người khác thì lại hiệu quả hơn là dạy con của mình. Em nghĩ là ông xã của chị cũng rất là đồng lòng với chị và hỗ trợ chị rất là nhiều trong cái việc nuôi dạy hai người con một trong một nhà, phải không ạ?
Đúng rồi em, ảnh khá tốt. Nên chị cũng muốn mượn cái SBS này để chị gửi lời cảm ơn ảnh. Mà chị không phải là cha ruột, nhưng mà ảnh đã giúp chị chăm con, giúp chị có một cái gia đình bình yên. Tại vì cái gia đình nó cũng là một cái nôi cho con trẻ nó phát triển tốt đó em. Nên chị cũng rất là trân trọng và rất là cảm ơn.
Dạ. Và chị Ngọc Giao có điều gì muốn chia sẻ với các cha mẹ cũng đang nuôi dạy con một không ạ?
Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thì chị cũng chỉ biết nói rằng là cha mẹ nào cũng muốn con mình phát triển tốt, cũng muốn con mình thành người. Nhưng mà đâu phải là những cái gì mình muốn mình đều đạt được đâu.
Dạ đúng rồi.
Thì tùy theo khả năng mỗi đứa thì mình sẽ nương theo tụi nó, mình dạy tụi nó. Rồi mình sẽ phải làm hết cái khả năng làm cha làm mẹ của mình để mà mình dạy từng đứa một, Tại vì đâu phải là những đứa nào sanh ra nó cũng đều có kèm theo một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng đó, nên rất là khó nói trong trường hợp là mà phải đưa ra một cái lời khuyên là cho các cha mẹ có con một. Nhưng mà chị nghĩ rằng là theo sát con, yêu thương nó, thì mình nghĩ rằng là cái khả năng con mình nó hình thành tính cách tốt hơn.
Dạ, em nghĩ là cái cách mà chị vừa nói là không chỉ áp dụng riêng cho con một không đâu, mà đối với tất cả các đứa con thì cha mẹ đều nên dùng hết tình yêu thương và sự quan tâm thấu hiểu để mà dạy bảo con.
Đúng rồi, phải làm gương cho nó.
Còn đối với các cha mẹ mới chỉ có một con thôi và còn đang do dự là không biết có nên sinh thêm con nữa hay không, thì chị Ngọc Giao có cái lời nhắn nhủ nào không ạ?
Đối với những bạn mà có một con rồi, chị chỉ xin có một lời khuyên là nếu mà không vì lý do sức khỏe, không vì lý do tuổi tác thì nên có một đứa con thứ hai. Chị xin chia sẻ như vậy. Tại vì khi mà chị có một đứa con như con chị đó, có một con một đó, thì khi mà nó mỗi lần nó bị bệnh, nó chỉ bị áp lực ghê lắm. Áp lực không thể tưởng tượng luôn á. Tại vì mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với con mình khi nó bị bệnh. Thậm chí mà khi nó còn bé đó, em biết không, nó bệnh nó nằm cạnh mình, lâu lâu mình còn lấy tay mình sờ lỗ mũi nó xem nó có thở hay không. thì chị nghĩ là ai có con một thì đều có cái cảm giác như thế. Thì có một đứa con thứ hai trong nhà đó, nó sẽ quân bình cho cái đời sống của cha mẹ thứ nhất. Cái thứ hai là nó giúp cái đứa trẻ trong nhà, nó có anh có em, có chị có em. Một khi mà nó lớn lên, nó sẽ có một người bên cạnh mình giống như một cái gia đình. Tại vì em thấy ở xã hội Úc này, gia đình nó rất là nhỏ, nó không có giống như ở bên Việt Nam mình là gia đình nó có cô dì cậu mợ chú bác, anh chị em bạn gì này nọ. Ở đây nó chỉ là cái gia đình nhỏ bình thường của mình thôi. Thì chị nghĩ rằng nếu mình đã sống ở Úc thì chị nên là mình nghĩ rằng mình nên có cho con mình có anh có em. Nó có anh có em thì tụi nó nương nhau, tụi nó coi nhau, tụi nó chăm nhau, thậm chí tụi nó cãi vã nhau, cạnh tranh nhau, nhưng mà chị nghĩ là chắc là happy hơn là có một đứa trong nhà. Cái phần cuối mà chị nghĩ tới cái tương lai, thí dụ như mai mốt mà mình có cha mẹ mà có không còn nữa thì tụi nó cũng còn có anh em, tụi nó nương nhau, chứ đừng để con mình nó cô đơn tội nó.
Dạ, đó là lời nhắn nhủ rất là chân thành của chị Ngọc Giao. Nhưng mà em cũng có cái ý này là trong khi nhiều người nghĩ rằng con đông thì vui cửa vui nhà, cha mẹ về già thì sẽ có nhiều con chăm sóc. Nhưng mà thực tế thì vẫn có những cha mẹ đông con nhưng mà khi về già thì vẫn hiu quạnh. Thì chị Ngọc Giao nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Cái đó thì chị tin là có phước có phần em ơi. Thì thật sự xung quanh mình có rất là nhiều người có 10 con cũng không chăm được cha mẹ, họ nhiều người chỉ có một con nhưng mà họ chăm cha mẹ rất tốt, thì đó là chị tin một cái phước cái phần thôi.
Dạ, nhiều khi là mình không biết lý do vì sao, cho nên mình chỉ biết nói là do số phận thôi.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Nhưng mà nói chung thì cha mẹ nào cũng cố gắng làm những điều tốt với hy vọng là con cái và gia đình của mình cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp, phải không ạ?
Đúng rồi, đó là cha mẹ đó là cái gương cho con. Thì mình chỉ có mong sao mà mình sống sao mình tạo phước cho con thì con mình nó sẽ được sướng. Mình cũng dạy con mình sống sao để tạo phước cho đời con, đời cháu nó, giống như vậy thôi.
Dạ, và trên thực tế thì chị Ngọc Giao là mẹ của con một, thì chị có cảm thấy là mình có đỡ lo hơn so với những người khác mà có nhiều con không ạ?
Chị không nghĩ vậy đâu. Tại vì khi mà em có nhiều con đó, thì đứa lớn nó coi đứa bé, đứa bé nó coi đứa bé nữa. Còn mình có một đứa là nó tốn nhiều sức lực của mình lắm. Cũng tội nghiệp cho nó nữa, tại vì nó bị mẹ nó dòm nó hoài. Trong khi đó, ví dụ như mình có 2-3 đứa thì mình cái vụ dòm ngó của mình nó thưa đi. Nên chị nghĩ rằng là cũng không phải vậy đâu. Nó cũng nhiều áp lực lắm em.
Dạ, như vậy có thể nói là cha mẹ có con một thì nhiều lúc lại lo lắng gấp bội so với cha mẹ có nhiều con, phải không ạ?
Đúng rồi, có thể là về kinh tế thì mình không phải lo nhiều, nhưng mà những cái chuyện khác thì mình vẫn phải lo, giống như là những người cha, những người mẹ khác thôi.
Dạ vâng, Rất là cảm ơn chị Ngọc Giao đã chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm và suy nghĩ của chị trong cái việc nuôi dạy con một. Và một lần nữa xin cảm ơn chị đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong tạp chí Nuôi Con ở Úc kỳ này ạ.
Xin trân trọng cảm ơn em với lại thính giả nghe đài. Xin chúc mọi người một năm mới bình an.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.